Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Đặng Thế Nhân và Mai Anh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu mùng 2 tháng 4, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội, tường thuật thánh lễ làm phép dầu do Đức Thánh Cha cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô sáng hôm qua. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Kim Loan sẽ thuật hầu quý vị chứng tá đức tin kiên vững trong cuộc đời Đức Cha Jean Somen Vorachak, đại diện tông tòa giáo phận Savannakhet bên Lào. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về nội dung giáo thuyết của thư thứ nhất Thánh Gioan. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Roma, lúc 5 giờ rưỡi chiều hôm qua, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ tại đền thờ Thánh Gioan Laterano là nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma để mừng biến cố Chúa Giêsu lập phép thánh thể trong bữa tiệc ly. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha còn có 100 đại diện các hồng y, giám mục và đại diện hàng linh mục giáo phận Roma. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa một số câu trong lời nguyện của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly. Ngài giải thích về sự sống đời đời và nói rằng, khi Chúa Giêsu nói về sự sống đời đời, Chúa muốn nói đó là sự sống chân thực, đáng được sống. Chúa không chỉ hiểu đó là sự sống sau cái chết, nhưng là một lối sống chân thực, một sự sống hoàn toàn. Vì thế nó vượt khỏi cái chết. Sự sống ấy có thể bắt đầu ngay từ đời này. Sự sống đời đời là được biết Thiên Chúa và đấng được người sai đến là Đức Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, cuộc sống chúng ta trở nên chân thực và có đặc tính đời đời nếu chúng ta biết đấng là nguồn mạch của mọi hữu thể, mọi sự sống. Vì thế, câu nói của Chúa Giêsu trở thành một lời mời gọi chúng ta, hãy trở thành bạn hữu của Chúa Giêsu. Chúng ta hãy tìm cách biết Chúa ngày càng sâu đậm hơn. Chúng ta hãy sống trong cuộc đối thoại với Chúa, học nơi Chúa cuộc sống ngay chính, trở thành chứng nhân của Chúa.
Cũng trong bài giảng, Đức Thánh Cha giải thích lời cầu nguyện của Chúa Giêsu cho các môn đệ của Chúa được hiệp nhất. Hai lần Chúa xuống lên ý nguyện này và nhấn mạnh đó là điều để thế gian tin vào sứ mạng của Chúa Giêsu. Ngài nói, sự hiệp nhất ấy phải là điều người ta có thể thấy được, một sự hiệp nhất vượt xa hơn điều thường xảy ra giữa con người để trở thành một dấu chỉ cho thế giới, chứng thực sứ mạng của Chúa Giêsu. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, khi chúng ta suy niệm về cuộc khổ nạn của Chúa, chúng ta cũng phải nhận thức sự đau khổ của Chúa Giêsu do sự kiện chúng ta còn tương phản với lời nguyện Chúa Giêsu. Chúng ta kháng cự lại tình yêu của Chúa, chúng ta chống lại sự hiệp nhất. Một sự hiệp nhất phải là chứng cớ cho thế giới về sứ mạng của Chúa Kitô. Sau bài giảng, Đức Thánh Cha đã cử hành nghi thức rửa chân cho 12 kinh sĩ đền thờ Thánh Gioan Laterano, trong lúc đó cũng tiến hành việc lạc quyên nơi các tín hữu tham dự thánh lễ để trao cho Đức Thánh Cha giúp tái thiết đại chủng viện liên giáo phận ở Port-au-Prince, thủ đô Haiti, bị phá hủy vì trận động đất ngày 12 tháng Giêng năm nay.
Santiago. Tòa sứ thần tại Chile cho biết, Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh, sẽ đến thăm Chile từ ngày 6 tháng 4 tới đây, theo lời mời của Hội đồng Giám mục nước này. Đức Hồng Y cũng sẽ là khách của chính phủ, nhân dịp mừng kỷ niệm 200 năm lập quốc. Ngày 7 tháng 4, Ngài sẽ gặp Tổng thống, và ban chiều cùng ngày, Đức Hồng Y sẽ đến viếng thăm giáo phận Punta Arenas, và hai hôm sau, 9 tháng 4, Ngài viếng thăm giáo phận Concepcion, nơi bị thiệt hại nặng nhất trong vụ động đất mới đây tại Chile. Hôm sau, Đức Hồng Y đến viếng đền thánh Teresa de los Andes tại Auco và đền thánh Alberto Hurtado. Chiều Chủ nhật 11 tháng 4, Đức Hồng Y quốc vụ khanh sẽ chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa thủ đô cùng với các giám mục toàn nước Chile, và nhân dịp này, Ngài sẽ long trọng trao cho ảnh Đức Mẹ Camelo Thừa Sai do Đức Thánh Cha Benedict XVI tặng cho giáo hội và nhân dân Chile. Ảnh Đức Mẹ cùng với sách Phúc Âm sẽ được rước tới các nơi trên toàn quốc đặc biệt là tại những vùng bị động đất. Tại Đại học Công giáo Chile, Đức Hồng Y Bertone sẽ thuyết trình về đề tài Giáo hội và Nhà nước, 200 năm độc lập của quốc gia Chile, lịch sử và viễn tượng. Ngày 14 tháng 4, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh sẽ về đến Vatican.
Mexico, các chức sắc của Giáo hội Công giáo tại Mexico lên án vụ sát hại 10 người trẻ tại bang Durango và ngưng chương trình truyền giáo trong tuần thánh. Các quan chức tư pháp của bang Durango bên Mexico cho biết 10 người trẻ tuổi từ 8 đến 21 đã bị sát hại hôm 28 tháng 3 vừa qua. Dường như là họ đã không dừng lại tại một trạm kiểm soát giả do các thành viên băng đảng buôn bán ma túy dựng nên. Những thành phần bất lương này đã bắn ít nhất 40 phát đạn và ném một lựu đạn vào các nạn nhân. Linh mục Victor Manuel Solis, phát ngôn viên của Tổng giáo phận Durango, nói rằng, "Chúng tôi hết sức đau buồn về vụ thảm sát các trẻ em như thế. Đây là điều làm cho chúng tôi công phẫn nhiều nhất." Cha Solis cũng cho biết, vì lý do an ninh, các chức sắc của giáo hội và phụ huynh buộc lòng phải ngưng chương trình truyền giáo tuần thánh cho hơn 3.000 học sinh tại bang Durango và bang Chihuahua láng giềng, dù rằng chương trình này đã có từ hơn 20 năm nay. Tuy nhiên, các hoạt động trong mùa phục sinh không bị hủy bỏ. Vụ thảm sát tại Durango là một thí dụ điển hình về sự gia tăng con số những người trẻ bị liên lụy trong nạn bạo lực do các băng đảng buôn bán ma túy gây ra. Kể từ tháng 12 năm 2006 đến nay, đã có 19.000 người tại Mexico bị thiệt mạng.
Berlin, trường trung học Canisius của dòng tên ở thủ đô Berlin bên Đức vẫn không đủ chỗ để tiếp nhận các học sinh xin theo học tại đây, mặc dù có những vụ scandal xảy ra trong quá khứ. Hồi tháng Giêng năm nay, một số vụ lạm dụng tính dục và đối xử nghiêm khắc với học sinh tại trường này xảy ra cách đây 30-40 năm đã bị tố giác, tạo nên một làn sóng khui lại các vụ lạm dụng trong các trường tại Đức. Tuy nhiên, uy tín của trường Canisius không bị suy giảm. Cha Klaus Mertes, dòng tên, hiệu trưởng trường Canisius, nói với báo Bild số ra ngày 31 tháng 3 vừa qua rằng, "Chúng tôi đã nhận được 300 đơn xin theo học tại đây. Nhưng trường chỉ có 90 chỗ, không có học sinh nào tại đây xin rút lui." Cha Mertes cho biết, từ nay, vấn đề phòng ngừa lạm dụng tính dục và sửa phạt học sinh về thể lý sẽ được đưa vào trong chương trình giáo huấn với sự cộng tác của các chuyên gia. Cha nói, "Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để ngăn ngừa những vụ lạm dụng khỏi tái diễn."
Roma, hôm 31 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Julian Herranz, người Tây Ban Nha, nguyên chủ tịch Hội đồng Giải thích các văn bản luật, đã tròn 80 tuổi, và trong số 182 vị hồng y hiện nay, còn 108 vị dưới 80 tuổi có quyền bầu giáo hoàng. Đức Hồng Y Julian Herranz là một trong hai hồng y xuất thân từ giám hạt tổng nhân Opus Dei. Vị thứ hai là Đức Hồng Y Juan Cipriani, đương kim tổng giám mục giáo phận Lima, thủ đô Peru. Từ nay đến khoảng giữa tháng 11 tới đây, sẽ có thêm 7 hồng y tròn 80 tuổi. Vì thế, giới báo chí tại Vatican dự đoán rằng Đức Thánh Cha sẽ triệu tập công nghị để bổ nhiệm thêm ít là 19 tân hồng y. Trong 5 năm qua, từ khi làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã triệu tập 2 công nghị. Ngày 24 tháng 3 năm 2006 và ngày 24 tháng 11 năm 2007 để bổ nhiệm các hồng y mới.
San Francisco, Đức Hồng Y William Levada, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, phê bình tờ New York Thời báo ở Mỹ là thiếu ngay chính, không tuân theo các tiêu chuẩn hữu lý về sự ngay chính, khi liên tục phê bình Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong việc xử lý các vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Đức Hồng Y Levada đưa ra những lời nhận định trên đây trong một bài phê bình dài đăng trên tuần báo Công giáo trực tuyến của Tổng giáo phận San Francisco, Hoa Kỳ, nơi ngài làm Tổng giám mục cho đến năm 2005, trước khi được bổ nhiệm về Roma. Trong hai tuần qua, tờ New York Thời báo liên tục tấn công Đức Giáo hoàng Biển Đức 16. Đức Hồng Y Levada nhận định rằng bài báo của nữ ký giả Gustin đăng trên báo này ngày 26 tháng 3 vừa qua không nói về những thiếu sót từ phía giám hội và chính quyền dân sự trong việc hành động thích đáng hồi đó, nhưng bài đó nhắm gán sự thiếu sót ấy cho Đức Giáo hoàng Biển Đức. Đức Hồng Y cũng trách cứ tác giả bài báo này không nhận thấy sự đóng góp quan trọng của Đức Giáo hoàng Biển Đức thay đổi các quy luật giúp giáo hội có thể đối phó nghiêm túc đối với những vụ scandal. Ngài kêu gọi tờ New York Thời báo hãy xem xét lại chính sách tấn công Đức Giáo Hoàng Biển Đức và hãy trình bày cho thế giới một cái nhìn quân bình về một vị lãnh đạo mà giáo hội có thể và cần trông cậy vào.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị theo dõi bài tường thuật thánh lễ làm phép dầu do Đức Thánh Cha cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô sáng hôm qua. Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ năm tuần thánh hôm qua, mùng 1 tháng 4, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chủ sự thánh lễ làm phép dầu thánh. Đây là thánh lễ Đức Giám Mục Giáo Phận đồng tế với các linh mục và trong đó có làm phép dầu thánh hiến và các dầu khác. Lễ này được coi như một trong những biểu hiệu chính nói lên sự sung mãn chức linh mục của Đức Giám Mục và là một dấu chỉ sự hiệp thông chặt chẽ của các linh mục với Ngài. Thánh lễ làm phép dầu cũng có thể được coi như một cuộc hiển linh của giáo hội, là thân mình của Chúa Kitô, có tổ chức chặt chẽ qua các thừa tác vụ và đoàn sủng, biểu lộ các hồng ân mà Chúa Kitô qua Chúa Thánh Linh ban tặng cho hôn thê của Ngài là giáo hội lữ hành trên trần thế. Trước khi thánh lễ bắt đầu, các giám mục và linh mục cùng với các tín hữu hiện diện đã hát kinh giờ ba. Tiếp đến, vào lúc 9:30 sáng, khi Đức Thánh Cha từ từ tiến lên bàn thờ, cộng đoàn bắt đầu hát ca nhập lễ. Chúa đã làm cho chúng con thành một vương quốc các tư tế vì Chúa chúng con. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ có lối 30 hồng y và 60 giám mục thuộc các cơ quan trung ương tòa thánh và tòa giám quản Roma, cùng với 1.600 linh mục trước sự hiện diện của gần 7.000 tín hữu, đặc biệt cũng có một phái đoàn 30 tín hữu Công giáo Việt Nam thuộc Cộng đoàn Bắc Đức. Trong bài giảng, sau bài tin mừng, Đức Thánh Cha đặc biệt nói về ý nghĩa của dầu thánh được làm bằng dầu ô liu. Dầu này là lương thực, là dược phẩm, tạo ra vẻ đẹp, tập luyện để chiến đấu và mang lại sức mạnh. Các vua và tư tế được sức dầu là dấu hiệu phẩm giá và trách nhiệm cũng như biểu tượng sức mạnh đến từ Thiên Chúa. Đức Thánh Cha giải thích thêm rằng:
Nel nostro nome cristiani è presente il mistero dell'olio. La parola cristiana infatti con cui i discepoli di Cristo vengono chiamati all'inizio della Chiesa provenienti dai pagani.
Trong danh xưng Kitô hữu của chúng ta có sự hiện diện của mầu nhiệm dầu. Thực vậy, từ Kitô hữu mà dân ngoại dùng để gọi các môn đệ Chúa Kitô ngay từ thời kỳ đầu của giáo hội, từ này xuất phát bởi chữ Christo, Kitô, dịch từ tiếng Messia trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa là người được sức dầu. Là Kitô hữu có nghĩa là xuất phát từ Chúa Kitô, thuộc về Chúa Kitô, thuộc về đấng được sức dầu của Chúa, về đấng mà Thiên Chúa đã trao ban vương quyền và sức tư tế. Kitô hữu cũng có nghĩa là thuộc về đấng mà chính Thiên Chúa đã sức dầu, không phải bằng dầu vật chất, nhưng bằng chính đấng được tượng trưng bằng dầu, tức là bằng Thánh Linh của Chúa. Dầu ô liu như thế đặc biệt tượng trưng cho sự thấu nhập của con người Giê-xu do Chúa Thánh Linh. Trong thánh lễ làm phép dầu thứ năm tuần thánh, dầu thánh ở trung tâm hoạt động phụng vụ. Dầu được Đức Giám Mục thánh hiến tại nhà thờ chính tòa cho cả năm. Các dầu này biểu lộ sự hiệp nhất của giáo hội được hàng giám mục bảo đảm và quy hướng về Chúa Kitô là vị mục tử và vị canh giữ đích thực của linh hồn chúng ta, như Thánh Phêrô đã nói. Và đồng thời, toàn thể năm phụng vụ được ăn rễ nơi mầu nhiệm thứ năm tuần thánh. Sau cùng, dầu thánh gọi lại vườn cây dầu, nơi Chúa Giêsu đã chấp nhận cuộc khổ nạn trong nội tâm của Ngài. Nhưng vườn cây dầu cũng là nơi từ đó Ngài lên cùng Chúa Cha, và vì thế, đó là nơi cứu chuộc. Thiên Chúa đã không bỏ rơi Chúa Giêsu trong sự chết. Chúa Giêsu sống mãi bên Chúa Cha, và chính vì thế, Ngài hiện diện mọi nơi, luôn ở gần chúng ta. Sau khi giải thích về vai trò của dầu thánh dưới nhiều hình thức khác nhau, thắp tùng cùng chúng ta trong suốt cuộc đời, từ giai đoạn dự tòng, rửa tội và đến khi chúng ta chuẩn bị ra trước tòa Chúa, Đức Thánh Cha đặc biệt quảng diễn ý nghĩa việc sức dầu trong nghi thức chuyển chức linh mục. Ngài nói, theo nguyên ngữ bình dân, có sự liên hệ của danh từ Hy Lạp Elion, có nghĩa là dầu, và từ Eleos, có nghĩa là tử bi thương xót. Thực vậy, trong các bí tích, dầu thánh hiến luôn luôn là dấu chỉ lòng tử bi của Thiên Chúa. Vì thế, việc sức dầu cho các tư tế luôn luôn có ý nghĩa một trách vụ mang lòng từ bi thương xót của Thiên Chúa cho con người. Trong đèn dầu cuộc sống của chúng ta không bao giờ được thiếu dầu từ bi. Chúng ta hãy luôn tìm kiếm dầu ấy kịp thời nơi Chúa, trong cuộc gặp gỡ với lời Chúa, trong khi lãnh nhận trái bí tích, trong lúc dừng lại cầu nguyện bên Chúa.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, qua câu chuyện con chim câu mang cành cây ô liu loan báo lụt hồng thủy chấm dứt và một nền hòa bình mới của Thiên Chúa cho thế giới loài người, không những chim câu nhưng cả cành ô liu và chính dầu ô liu trở thành biểu tượng hòa bình. Các tín hữu Kitô những thế kỷ đầu tiên thích trang hoàng các ngôi mộ người thân của họ bằng vòng hoa chiến thắng và cành cây ô liu biểu tượng hòa bình. Họ biết rằng Chúa Kitô đã chiến thắng sự chết và người thân quá cố của họ an nghỉ trong an bình của Chúa Kitô. Họ biết rằng chính họ được Chúa Kitô chờ đợi. Ngài là đấng đã hứa cho họ an bình mà thế gian không thể ban cho. Họ nhớ rằng lời đầu tiên của Chúa Phục Sinh nói với các môn đệ là bình an cho các con. Có thể nói chính Chúa đã mang cành cây ô liu, mang hòa bình vào thế giới. Ngài loan báo lòng từ nhân cứu độ của Thiên Chúa. Ngài là hòa bình của chúng ta. Vì thế, các tín hữu Kitô phải là những người hòa bình, những người nhìn nhận và sống mầu nhiệm thánh giá như một mầu nhiệm hòa giải. Chúa Kitô không chiến thắng bằng gươm giáo, nhưng bằng thánh giá. Ngài chiến thắng bằng cách khắc phục oán thù, bằng sức mạnh của tình yêu thương lớn hơn của Ngài. Thập giá của Chúa Kitô biểu lộ sự phủ nhận bạo lực, và chính vì thế, thập giá là dấu hiệu chiến thắng của Thiên Chúa, thập giá loan báo con đường mới của Chúa Giêsu. Người chịu đau khổ mạnh hơn những kẻ nắm quyền. Qua sự tự hiến trên thánh giá, Chúa Kitô đã chiến thắng bạo lực. Trong tư cách là tư tế, chúng ta được mời gọi trở thành những con người hòa bình. Trong sự hiệp thông với Chúa Giêsu Kitô, chúng ta được mời gọi chống lại bạo lực và tín thác nơi sức mạnh lớn hơn của tình yêu.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng,
appartiene al simbolismo dell'olio anche il fatto che esso rende forti per la lotta. Esso non contrasta col tema della pace, ma ne è una parte.
Cũng thuộc biểu tượng dầu, sự kiện dầu làm cho con người mạnh mẽ hơn để chiến đấu. Điều này không trái ngược với đề tài hòa bình, nhưng là thành phần của hòa bình. Cuộc chiến đấu của các tín hữu Kitô đã và còn hệ tại việc không sử dụng bạo lực, nhưng họ đã và còn sẵn sàng chịu đau khổ vì sự thiện, vì Thiên Chúa. Các tín hữu Kitô trong tư cách là những công dân tốt, tôn trọng luật pháp và làm điều đúng và tốt. Cuộc chiến đấu của Kitô hữu cũng hệ tại phủ nhận tất cả những gì trong hệ thống luật pháp hiện hành, tất cả những gì không phải là luật pháp công chính, nhưng là bất công. Cuộc chiến đấu của các vị tử đạo hệ tại việc họ phủ nhận bất công một cách cụ thể, họ từ khước tham gia vào việc tôn thờ thần tượng, tôn thờ hoàng đế, từ chối cúi mình trước sự giả dối, sự thờ lạy con người và quyền lực của họ. Với sự phủ nhận của họ chống lại giả dối và tất cả những hệ luận của gian dối, họ tuyên dương sức mạnh của luật pháp công chính và sự thật. Như thế, họ phụng sự hòa bình chân thực. Ngày nay cũng vậy, điều quan trọng là các tín hữu tuân theo luật pháp công chính là nền tảng của hòa bình. Các tín hữu Kitô cần không chấp nhận một bất công được nâng lên thành một quyền, ví dụ việc sát hại các trẻ thơ vô tội chưa sinh ra. Chính khi làm như thế, chúng ta phụng sự hòa bình và chúng ta noi theo vết tích của Chúa Kitô, đấng mà Thánh Phêrô đã nói: bị nguyền rủa, ngài không đáp lại bằng nguyền rủa; bị ngược đãi, ngài không đe dọa báo thù, nhưng tín thác nơi đấng xét xử công chính. Ngài mang những tội lỗi của chúng ta trong thân thể trên thập giá, để chúng ta không còn sống cho tội lỗi, nhưng sống công chính.
Sau bài giảng của Đức Thánh Cha, các hồng y, giám mục và linh mục hiện diện đã cử hành nghi thức lập lại những lời đã hứa khi chịu chức linh mục. Đức Thánh Cha hỏi:
Vultis Domine Iesu Arcius coniunci conformari, ubis medipsis aprenunciantes, atque promissa confirmantis acrorum officiorum.
Anh em có muốn kết hiệp thâm sâu hơn với Chúa Giêsu là mẫu gương linh mục của chúng ta, bằng cách từ bỏ chính mình và quyết tâm thi hành các nghĩa vụ thánh mà anh em đã tự nguyện đảm nhận đối với giáo hội do tình yêu Chúa Kitô thúc đẩy hay không? Anh em có muốn là những người trung thành phân phát các mầu nhiệm Thiên Chúa nhờ việc cử hành thánh lễ và các hoạt động phụng vụ khác, chu toàn sứ vụ lời cứu độ noi gương Chúa Kitô là đầu và là mục tử, không để cho những lợi lộc phàm nhân hướng dẫn, nhưng theo sự hướng dẫn của tình yêu đối với anh em đồng loại hay không? Sau mỗi câu hỏi, các vị hiện diện đều thưa: có, con muốn. Rồi Đức Thánh Cha ngỏ lời với các giáo hữu hiện diện, xin họ cầu nguyện cho các linh mục để các vị là những thừa tác viên trung thành của Chúa Kitô và cầu cho chính Ngài nữa, để Ngài trung thành thi hành công tác phục vụ tông đồ đã được ủy thác. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã làm phép dầu dự tòng, dầu bệnh nhân và dầu thánh hiến. Nghi thức này cũng nhấn mạnh mầu nhiệm giáo hội như bí tích phổ quát của Chúa Kitô, thánh hóa mọi thực tại và hoàn cảnh của cuộc sống. Vì thế, ngoài dầu thánh hiến, còn có nghi thức làm phép dầu dự tòng cho những người chiến đấu để chiến thắng ác thần, hầu lãnh nhận những nghĩa vụ từ bí tích rửa tội. Và sau cùng, dầu bệnh nhân để sức cho những người ở trong tình trạng bệnh tật đang thể hiện nơi thân xác mình những gì còn thiếu trong cuộc khổ nạn cứu độ của Chúa Kitô. Và thế là từ đầu, hương thơm tốt lành của Chúa Kitô tỏa lan cho mọi chi thể của giáo hội và lan ra thế giới. Lời cầu nguyện này của Chúa Giêsu xuất hiện hai lần dưới hình thức hơi được thay đổi. Chúng ta phải nghe cả hai lần với tất cả sự chú ý để bắt đầu hiểu ít là được phần nào điều cao cả đang được diễn ra. Xin Cha thánh hiến họ trong sự thật. Rồi Chúa Giêsu nói thêm, lời Cha là sự thật. Vì vậy, các môn đệ được lôi kéo vào trong nội tâm của Thiên Chúa nhờ sự chìm đắm trong lời Chúa. Có thể nói, lời Chúa là sự thanh tẩy, làm cho các môn đệ được thanh sạch, là quyền năng sáng tạo, biến đổi các môn đệ trong Thiên Chúa.
Vừa rồi là thánh lễ làm phép dầu do Đức Thánh Cha cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô sáng hôm qua. Tiếp tục chương trình, Kim Loan xin thuật hầu quý vị chứng tá đức tin kiên vững trong cuộc đời Đức Cha John Somen Vorachak, đại diện tông tỏa giáo phận Savannakhet bên Lào.
Ngày 14 tháng 7 năm 2009, Đức Cha John Somen Vorachak, đại diện Tông tòa Giáo phận Savannakhet bên Lào, đã êm ái chút hơi thở cuối cùng tại nhà thương San Louis ở Bangkok, Thái Lan, hưởng thọ 76 tuổi. Đức Cha bị bệnh ung thư xương và đã được điều trị trước đó tại Udon Thani, thuộc miền Đông Bắc Thái, giáp giới với Lào. Lễ an táng Đức Cha được cử hành ngày 18 tháng 7 năm 2009 tại nhà thờ chính tòa Thánh Louis ở Tha Khet, cách thủ đô Viêng Chăn của Lào 280 cây số về hướng đông nam. Sau đó, thi hài Đức Cha được đưa về an táng nơi nghĩa trang làng Sen Vang, quê sinh của ngài, bên cạnh phần mộ của song thân. Đức Cha John Somen Vorachak chào đời ngày 24 tháng 2 năm 1933. Trong một gia đình nông dân công giáo đạo đức có 9 người con, Đức Cha là con thứ 7. Năm 1947, Jean Sommel, 14 tuổi, gia nhập tiểu chủng viện ở Bassane do các linh mục thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm điều khiển. Sau 8 năm ở tiểu chủng viện Lào, Jean Sommel được gửi sang thụ huấn tại tiểu chủng viện ở Mayenne và đại chủng viện ở Bayonne bên Pháp. Chính tại đại chủng viện Bayonne mà thầy Jean Sommel Vorachat được thụ phong linh mục ngày 26 tháng 6 năm 1963. Sau khi thụ phong, tân linh mục được gửi sang thủ đô Roma hoàn tất học trình trong vòng một năm. Mùa hè năm 1964, sau ròng rã 9 năm du học, cha Jean Sommel Vorachat hân hoan trở lại quê hương để phục vụ giáo hội Công giáo tại Lào. Biết bao công việc mục vụ đang chờ đón vị tân linh mục, người con thân yêu của đất nước. Trong vòng 11 năm đầu tại Lào, cha Vorachat phụ trách công tác cha sở tại nhiều giáo xứ khác nhau, rồi cha được chỉ định làm bề trên tiểu chủng viện Guantanamo cho đến năm 1975, là năm Cộng sản vô thần chiếm quyền cai trị đất nước Lào. Năm 1997, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm cha Jean Sommel Vorachat làm giám mục đại diện tông tòa Savannakhet, một trong bốn giáo phận đại diện tông tòa ở Lào. Lúc ấy, giáo phận chỉ có 9 linh mục và 98 tu sĩ phục vụ 13.000 tín hữu công giáo. Toàn nước Lào có 43.000 tín hữu công giáo trên tổng số 6 triệu dân cư, tương đương với 1% dân số toàn quốc. Mặc dù chỉ gồm có 4 giáo phận đại diện tông tòa, nhưng giáo hội Công giáo Lào cũng thành hình một hội đồng giám mục và Đức cha Jean Sommel Vorachat đã đảm nhận chức vụ chủ tịch hội đồng giám mục Lào trong 4 năm, từ năm 2001 đến 2005. Như tất cả các nước sống dưới áp thống trị của Đảng Cộng sản vô thần, giáo hội Công giáo tại Lào cũng gánh chịu muôn vàn khốn khó, bị đàn áp bắt bớ dưới đủ mọi hình thức. Vì thế, dưới sức nặng của công tác mục vụ kèm với tuổi tác hơi cao, khiến cho sức khỏe của đức cha giảm sút thật nhanh. Mùa hè năm ngoái 2009, đức cha được đưa sang điều trị khẩn cấp bên Thái Lan, mặc dù các bác sĩ tận tụy săn sóc nhưng không cứu vãn được tình thế. Sáng tinh sương thứ ba ngày 14 tháng 7 năm 2009, đức cha Jean Sommel Vorachat êm ái chút hơi thở cuối cùng, hưởng thọ 76 tuổi. Thi hài đức cha được chuyển ngay về Lào và sau đó được an táng nơi nghĩa trang Phen Vang, quê sinh của đức cha. Thiên Chúa từ bi đã gọi về với ngài vị mục tử nhân lành, đức cha Jean Sommel Vorachat, ngay nơi chiến trường, trong lúc đức cha còn tận lực xả thân phục vụ giáo hội Công giáo tại Lào thân yêu. Ông Emmanuel Mounier, một văn sĩ kim triết gia Công giáo Pháp, từng viết rằng, một cuộc sống không bị đánh mất hoặc phai mờ khi cuộc sống ấy mang một chính tá cao cả. Lời này thật đúng khi ứng dụng vào cuộc đời của đức cha Jean Sommel Vorachat. Thật vậy, suốt hành trình cuộc đời, đức cha đã nêu cao chính tá tình yêu của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Nơi đức cha, người ta gặp thấy tâm tình hiền hòa, niềm vui sống và lòng quảng đại trao hiến. Nhưng trước hết và trên hết, cuộc đời của đức cha là bằng chứng đức tin kiên vững nơi Thiên Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa nhân lành đón rước đức cha Jean Sommel Vorachat vào vương quốc tình yêu của ngài cùng với các thần thánh trên trời. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Chúa Giêsu phán: Thầy chính là mục tử nhân lành, mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn. Vì anh ta là kẻ làm thuê và không thiết gì đến chiên. Thầy chính là mục tử nhân lành, thầy biết chiên của thầy và chiên của thầy biết thầy, như Thiên Chúa Cha biết thầy và thầy biết Thiên Chúa Cha, và thầy hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.
Trong phần cuối của buổi pháp, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Nội dung giáo thuyết của thư thứ nhất Thánh Gioan.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc thư thứ nhất Thánh Gioan, chúng ta có thể nhận ra một vài đề tài thần học nổi bật trong số rất nhiều đề tài được nhắc đến, như Thiên Chúa là ánh sáng và là tình yêu, biến cố nhập thể và nhập thế của Đức Kitô, Chúa Thánh Thần, chứng tá của các tông đồ, tình hiệp thông giữa các tín hữu, cuộc sống Kitô tinh tuyền. Trước hết, thư chứa đựng những khẳng định về Thiên Chúa và vén mở cho thấy sự trưởng thành và chiều sâu trong tư tưởng của tác giả. Đối với ông, Thiên Chúa là ánh sáng và là tình yêu. Thiên Chúa là ánh sáng, nơi người không có chút bóng tối nào. Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Vì Thiên Chúa là ánh sáng nên các tín hữu tin Chúa phải bước đi trong ánh sáng. Nếu chúng ta nói là chúng ta hiệp thông với người mà lại đi trong bóng tối, thì chúng ta nói dối và không hành động theo sự thật. Nhưng nếu chúng ta đi trong ánh sáng, cũng như Thiên Chúa hằng ngự trong ánh sáng, thì chúng ta được hiệp thông với nhau, và máu Đức Giê-xu con của người thanh tẩy chúng ta, sạch hết mọi tội lỗi. Là con cái ánh sáng, Kitô hữu phải sống trong ánh sáng, và phản chiếu ánh sáng đó giữa trần gian tăm tối này. Họ cũng phải lấy công bằng và sự thánh thiện của Thiên Chúa làm luật sống mỗi ngày và làm kim chỉ nam cho mọi tư tưởng và cung cách suy tư hành xử của mình. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, đừng để cho ai làm cho anh em đi lạc đường. Ai sống công chính thì là người công chính, như Đức Giê-xu là đấng công chính. Vì Thiên Chúa là tình yêu, nên các tín hữu tin Chúa phải sống trong tình yêu, phải ở lại trong tình yêu. Còn chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta, và đã tin vào tình yêu đó. Thiên Chúa là tình yêu, ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Cuộc sống của họ phải giải tỏa và trao ban tình yêu của Thiên Chúa cho mọi người xung quanh, và biến môi trường sống thành vùng ánh sáng yêu thương, bằng cách tuân giữ các giới răn của Chúa. Căn cứ vào điều này, chúng ta nhận ra rằng chúng ta biết Thiên Chúa, đó là chúng ta tuân giữ các điều răn của Người. Ai nói rằng mình biết Người mà không tuân giữ các giới răn của Người, đó là kẻ nói dối, và sự thật không ở trong người ấy. Còn hễ ai giữ lời Người dạy, nơi kẻ ấy, tình yêu Thiên Chúa đã thực sự nên hoàn hảo. Căn cứ vào đó, chúng ta biết được mình đang ở trong Thiên Chúa. Và bất cứ điều gì chúng ta xin, chúng ta được Người ban cho, bởi vì chúng ta tuân giữ các điều răn của Người và làm những gì đẹp ý Người. Đây là điều răn của Người, chúng ta phải tin vào danh Đức Giê-xu Ki-tô, con của Người, và phải yêu thương nhau theo điều răn Người đã ban cho chúng ta. Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được Thiên Chúa ở lại trong chúng ta. Đó là nhờ thần khí mà Người đã ban cho chúng ta. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được mình yêu thương con cái Thiên Chúa. Đó là chúng ta yêu mến Thiên Chúa và thi hành các điều răn của Người. Quả thật, yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người. Chính tình yêu thương khiến cho tín hữu trở thành con cái Thiên Chúa và khác với con cái ma quỷ. Căn cứ vào điều này mà người ta nhận biết con cái Thiên Chúa với con cái ma quỷ. Phàm ai không sống công chính thì không thuộc về Thiên Chúa. Ai không yêu thương anh em mình thì cũng vậy. Yêu thương là có sự sống mới. Chúng ta biết rằng chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống vì chúng ta yêu thương anh em. Kẻ không yêu thương thì ở lại trong sự chết. Phàm ai ghét anh em mình thì là kẻ sát nhân, và anh em biết không có kẻ sát nhân nào có sự sống đời đời ở trong nó. Yêu thương là dám chết cho người khác như Chúa Kitô đã chết cho chúng ta. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu là gì, đó là Đức Kitô đã thí mạng vì chúng ta. Như vậy cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em. Tình yêu đó chỉ thực khi nó được thể hiện ra một cách cụ thể, bằng cách đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của tha nhân. Nếu ai có của cải thế gian và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu mà chẳng động lòng thương, thì làm sao tình yêu Thiên Chúa ở lại trong người ấy được? Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm. Tất cả linh đạo Kitô là nơi tình yêu thương. Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu ấy Thiên Chúa biểu lộ qua biến cố cho Con của Người xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại. Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống. Tình yêu cốt ở điểm này không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. Như thế, dữ kiện nòng cốt của Kitô giáo là biến cố Đức Kitô nhập thể làm người, là thực tại của sự nhập thể và nhập thế. Ai tuyên xưng sự thật này, đó là dấu chứng người ấy thuộc Thiên Chúa. Căn cứ vào điều này, anh em nhận ra thần khí của Thiên Chúa. Thần khí nào tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Đấng đã đến và trở nên người phàm thì thần khí ấy bởi Thiên Chúa. Còn thần khí nào không tuyên xưng Đức Giêsu thì không bởi Thiên Chúa, đó là thần khí của tên phản Kitô. Lòng tin vào mầu nhiệm nhập thể và nhập thế là tiêu chuẩn giúp phân biệt chân tà. Vì có nhiều người mê hoặc đã lan tràn khắp thế gian, họ là những kẻ không tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Đấng đã đến và trở nên người phàm. Đó là kẻ mê hoặc và là tên phản Kitô. Các thầy dạy lầm lạc chống lại sự thật này, họ tấn kích và phá hủy nền tảng này của niềm tin Kitô. Nếu không có biến cố nhập thể và nhập thế của Con Thiên Chúa, thì con người không thể nào biết Thiên Chúa Cha, việc cứu độ không hiện thực được, không có ơn tha tội, và chính ý niệm về tội lỗi cũng bị hư hại. Với các kiểu nói đặc thù, soạn giả ghi nhận vai trò quan trọng của Chúa Thánh Thần đối với cuộc sống Kitô. Phần anh em nhận được dầu do tự Đấng Thánh, và tất cả anh em đều được ơn hiểu biết. Ông đặc biệt nhấn mạnh trên giáo huấn thân tình mà Chúa Thánh Thần dạy dỗ cho các tín hữu để giữ gìn họ khỏi rơi vào chỗ nhượng bộ sự gian dối và lầm lạc. Phần anh em, dầu mà anh em đã lãnh nhận từ Đức Kitô ở lại trong anh em, và anh em chẳng cần ai dạy dỗ nữa. Nhưng vì dầu của người dạy dỗ anh em mọi sự, mà dầu ấy dạy sự thật, chứ không phải sự dối trá, thì theo như dầu ấy đã dạy anh em hãy ở lại trong người. Từ thứ nhất, Thánh Gioan trình bày đức tin Kitô trong một viễn tượng riêng, đức tin đích thật khiến cho tín hữu tiếp nhận chứng tá của các tông đồ. Đây là lời loan báo của Đức Giêsu Kitô mà chúng tôi đã nghe, và nay chúng tôi loan báo cho anh em: Thiên Chúa là ánh sáng, nơi người không có một chút tối tăm nào. Đức tin ấy khiến cho tín hữu kiên trì trong chứng tá đó. Phần anh em, ước chi điều anh em đã nghe từ lúc khởi đầu ở lại trong anh em. Nếu điều anh em đã nghe từ lúc khởi đầu ở lại trong anh em, thì chính anh em sẽ ở lại trong Chúa Con và Chúa Cha. Đức tin đích thật khiến cho tín hữu không khước từ Chúa Kitô, nhưng dẫn đưa họ tới chỗ tuyên xưng người là Con Thiên Chúa. Bởi vì ai tuyên xưng Chúa Con thì có Chúa Cha. Ai là kẻ dối trá nếu không phải là kẻ chối rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô? Kẻ ấy là tên phản Kitô, là kẻ chối Chúa Cha và Chúa Con. Ai chối Chúa Con thì cũng không có Chúa Cha, kẻ tuyên xưng Chúa Con thì cũng có Chúa Cha. Có thể nói rằng Kitô học và Thánh Thần học gắn liền với thần học về Chúa Ba Ngôi và là nền tảng của giáo hội học, trong đó chứng tá của các tông đồ có một vai trò đặc biệt quan trọng. Kinh nghiệm và chứng tá ấy của các tông đồ là nền tảng đức tin của mọi thế hệ tín hữu đến sau. Ngoài thế hệ các tông đồ và các môn đệ trực tiếp của Chúa Giêsu là những người đã từng lắng nghe Chúa Giêsu giảng dạy và chứng kiến các phép lạ người làm, đã không có tín hữu nào có được các kinh nghiệm trực tiếp ấy với Chúa Giêsu Kitô lịch sử.
Chính vì vậy nên bên cạnh sự duy nhất, thánh thiện, công giáo hay đại đồng, tông truyền là một trong các đặc thái nền tảng của đức tin Kitô của giáo hội do Chúa Kitô thành lập. Đó là niềm tin mà tín hữu Kitô mạnh mẽ tuyên xưng trở lại mỗi khi đọc Kinh Tin Kính.
Sau đây chúng tôi xin được thuật những tin chính đã loan. Roma, trong thánh lễ chiều hôm qua, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu gia tăng hiểu biết về Chúa Kitô và cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu. San Francisco, Đức Hồng Y. William Levada, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, phê bình tờ New York Thời báo ở Mỹ là thiếu ngay chính, không tuân theo các tiêu chuẩn hữu lý về sự ngay chính khi liên tục phê bình Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong việc xử lý các vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Mexico, các chức sắc của Giáo hội Công giáo tại Mexico lên án vụ sát hại 10 người trẻ tại bang Durango và ngưng chương trình truyền giáo trong tuần thánh. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 16m88 và 19m69. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lầu Đế Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.